thiền vô thiền. Ngồi thiền là như thế nào? Bạn cố ý an định tâm mình để có thể càng lúc càng tiến sâu vào bên trong chính mình. Thế tại sao bà lại không dạy chúng tôi ngồi thiền? Trong Phật giáo, thiền quán gồm có 4 phương. Thứ nhất là tức quán thân thể, ví dụ như quán hơi thở ra vô, đi đứng và ngồi. Thứ hai tức là quán cảm giác và cảm xúc. Thứ ba tức là quán tâm. Và thứ tư tức là quán đối tượng của tâm thức. Bà muốn nói lâu nay tôi vẫn đang tu tập 3 loại thiền quán sau cùng chứ gì nữa? Phải lâu nay bạn vẫn đang tu tập 3 loại thiền sao? Bà muốn nói là những phấn đấu mà tôi đã làm trong khi quán cảm xúc và lầm lẫn, trong khi bàn luận trong nhóm hay đọc sách, là những hành động tu tập thiền định lâu nay mà tôi không hề hay biết. Đây là cách diễn tả tôi. Đúng vậy, lâu nay bạn vẫn tập thiền mà bạn không hay biết. Đây gọi là thiền vô thiền. Nhưng tại sao chúng ta lại bị dính cứng với ý tưởng là muốn thiền định thì chúng ta phải ngồi lại theo một tư thế và một lúc nào đó? Bạn thấy hình thức thiền quán định chế đã trở nên cực kỳ phổ thông trong các xứ Phật giáo Á Châu và Tây Phương. Dù các viện chủ và thiền sư dùng phương pháp nào, ta thấy cũng có một điểm chung, một hệ thống hay hình thức, trong đó thiền sinh tu tập thiền định. Do đó, thiền định đã trở nên đồng nghĩa với tọa thiền. Nhưng làm sao thiền vô thiền có hiệu quả được? Tôi muốn nói làm sao nó có thể đạt được hiệu quả nếu không thông qua những kỷ luật nghiêm khắc. Tôi nghĩ bạn muốn nói sự ngồi thiền nghiêm chỉnh là kỷ luật chứ gì? Bạn thấy tư thế ngồi chỉ là công cụ cho một kỷ luật quan trọng hơn của bản tâm. Tư thế ngồi tự nó không phải là để luyện thân, mà là để luyện tâm trong nghệ thuật tỉnh giác và tiến xa hơn nữa. Trong lối thiền chính thức, bạn chú tâm ở một điểm trên thân thể, có thể là hơi thở hay cảm giác, để loại trừ mọi tư tưởng, cảm xúc hay hoạt động trí thức khác của bản tâm. Trong tiến trình này, bạn học cách quán tâm mà không phê phán hay phân biệt, và cũng học cách buông xả. Nhưng lâu nay bà cũng dạy chúng tôi làm y như vậy, quán tâm và buông xả vân vân. Đúng vậy, bạn có thể quán tâm trong khi ngồi yên lặng trong tư thế tọa thiền, hay là bạn cũng có thể quán tâm trong khi sinh hoạt thường ngày, cách nào cũng được, tùy theo cá tính của bạn. Trong lối thiền không định chế, bạn phải đối diện với chính mình rất thường. Muốn buông xả trước hết, bạn phải đối đầu với bản ngã và niềm tự hào của mình. Không ai muốn đối đầu với bản ngã vì điều này quá đau đớn. Cần có sức mạnh tâm linh mới có thể làm được. Trong lối thiền không định chế này, sự đối đầu với bản ngã, chính nó là hành động thiền của bản tâm. Nó đòi hỏi sự tỉnh giác, cố gắng, định và xả. Có thể là nó không cần kỷ luật nghiêm khắc cho thân thể, nhưng nhất định là nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật nghiêm khắc cho bản tâm. Nhưng còn những buổi pháp đàm và đọc sách, làm sao chúng có thể giúp chúng tôi phát triển tuệ giác? Trong lối thiền ngồi, bạn cố dẹp bỏ hoạt động trí thức bằng cách chú tâm ở một điểm, ví dụ như hơi thở. Tuy nhiên trong lối thiền bán chính thức mà tôi dạy đây, bạn dùng trí thức như là một dụng cụ để phát triển tuệ giác. Đọc sách, đàm luận và suy tư Phật Pháp có thể là mài dũa trí thức và tuệ giác của bạn. Nhưng có một điểm rất quan trọng ở đây, nếu sự cố gắng của bạn chỉ ở mức độ trí thức thì bạn chỉ đạt được hiểu biết trí thức thôi. Điều này hoàn toàn khác với thực tại của kinh nghiệm tuệ giác. Trong các buổi pháp đàm, chúng ta luôn luôn vượt qua phạm vi trí thức hóa của giáo pháp. Chúng ta đi vào kinh nghiệm bản thân, đi vào những phiền toái của đời sống, trong khi chúng ta sống và phấn đấu. Bạn còn nhớ hay không, là đã nhiều lần bạn nói không thể được, tôi không thể nào hiểu được, tôi không thể nào buông xả các ý niệm và sự bám líu của tôi. Vâng, tôi nhớ. Và nhiều lần bạn đã nói nếu hiểu được tôi sẽ buông xả. Nhưng rồi bạn khám phá ra là bạn chỉ có thể hiểu được khi bạn buông bỏ hoạt động trí thức. Thật đúng như vậy. Bạn chỉ dùng trí thức trong lĩnh vực hoạt động của nó. Trí thức có một giới hạn, nó chỉ có thể đi tới đó thôi. Khi kiệt lực thì nó buông xả chính nó. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm được sự nhìn thấy, rồi tự hiểu biết chợt đến với bạn. Nhưng hỡi ơi, tôi phải trả một giá rất đắt cho nó, bằng tất cả sự tự hào, sự thích và không thích, sự bám líu của tôi. Trước đây tôi ham bám líu làm sao, tôi đã phải học cách buông xả tất cả những thứ đó. Đây không phải là điều dễ dàng đâu. Cho bạn biết, thật ra đó là một sự phấn đấu lớn lao và đôi khi rất ngoắc ngoải trong đau thương. Phải, bạn không thể được gì mà không trả giá. Nhưng điều này tùy thuộc sự kiên nhẫn, ý chí, quan tâm của chúng ta. Chúng ta phải có đủ can đảm đối diện với chính mình. Đó là một sự phấn đấu lớn lao. Nó đòi hỏi sự cố gắng và lòng can đảm để thực hành. Nhưng thực ra đây là một sự cố gắng mà không cần cố gắng. Hả? Phải, bạn đang cố gắng mà không ý thức mình đang cố gắng. Trong Phật giáo gọi là vô vi. Điều này có thể xảy ra trong sinh hoạt thường ngày hay trong khi ngồi thiền. Bạn muốn nói là chúng ta siêu thoát chính mình trong những phấn đấu này? Đúng vậy. Bạn đang làm điều đó mà không biết mình đang siêu thoát chính mình. Trong lối ngồi thiền, bạn được dạy cách làm thế nào buông xả ở từng bước một trên suốt con đường. Trong khi ở đây, điểm khác biệt là bạn buông xả mà không biết. Trí thức của bạn không thể tiến xa hơn nữa, nên nó tự buông xả chính nó. Ồ, đó là lý do tại sao khi tôi cố suy nghĩ về Phật Pháp và các buổi đàm luận thì tôi không thật hiểu vấn đề. Nhưng sau đó khi tôi dừng suy nghĩ thì sự hiểu biết chợt đến với tôi. Nó không phải đến từ hành động của tôi, mà như một tia sét nổi lên trên bầu trời. Có lúc tôi đã nghĩ là sự bàn luận của bà có tính cách quá trí thức, nhất là về vi diệu pháp. Phải, bạn cũng có thể dùng ngay cả bộ sách buồn tẻ nhất trong kinh điển Pali để siêu thoát chính mình. À, đó là một chuyện mới mẻ nữa. Không phải đâu, không có gì là vô ích nếu bạn biết cách dùng nó. Tất cả những buổi pháp đàm của chúng ta, kể cả vi diệu pháp, giúp cho tâm thức bạn mở rộng. Bạn làm cho bản tâm mềm dẻo hơn mà không hay biết. Bạn tiến xa hơn đến nơi bạn chưa từng tới. Tâm bạn nới rộng khỏi quỹ đạo chết cứng trước đây của nó. Cuộc đàm luận càng khó khăn, tâm bạn càng được tôi luyện. Có thể là bạn không hiểu gì trong các buổi pháp đàm, nhưng chúng giúp tâm bạn được mềm dẻo. Đây là điều cần yếu để vượt thoát trí thức thế tục. Phải, đã nhiều lần tôi cảm thấy bị lạc bước và rối bèn. Đó là vì trí thức của bạn làm việc. Nhưng khi trí thức đi tới giới hạn của nó, tự nhiên nó biến đi. Nhiều bạn đã từng hỏi tôi phương pháp là như thế nào, chúng tôi phải làm gì để đạt đến sự hiểu biết. Các bạn đã bị điều kiện hóa bởi những hệ thống, phương pháp và lối học tập, định chế, đến nỗi các bạn không thể thấy là có một đường lối không cần bất cứ hình thức hay chế định nào. Chúng ta đã làm gì trong các buổi pháp đàm? Tất cả những sự phấn đấu bên trong các bạn là phương tiện để đạt được sự tự giác. Bạn gọi đó là phương pháp hay không phương pháp, điều đó không quan trọng. Bây giờ tôi hiểu rồi, bà để chúng tôi tự mình giải quyết vấn đề, không có phương pháp và không có đạo sư. Đúng vậy, đó chính là đường lối của chúng ta. Khi bạn có một đạo sư, bạn bám líu vào đạo sư. Khi bạn làm việc với một phương pháp nào, bạn bám líu vào phương pháp đó. Bạn trở nên lệ thuộc vào những thứ ấy. Do đó tâm bạn mất đi động lực tham cứu một cách tự do và học tập cho bản thân. Đường lối thực hành của chúng ta không có một hình thức nghiêm khắc hay định chế nào. Nhưng tất cả những phẩm chất của thất bồ đề phần, bồ chánh giác, là bảy yếu tố cho sự giác ngộ đã được gồm đủ trong tiến trình học tập. Bảy yếu tố cho sự giác ngộ là những gì? Đó là tỉnh giác, tham cứu, năng lực, niềm vui, an tịnh, tập trung và bình thản. Bạn đã học tập tỉnh giác với sự kiên nhẫn trong nội dung của sinh hoạt thường ngày. Điều này làm cho tâm bạn càng ngày càng được tập trung hơn, tức là định. Không những thế, hành động tỉnh giác trong sinh hoạt thường ngày cũng là một tiến trình tham cứu với sự bình thản vào trong tính chất bản tâm. Sự tham cứu cũng xảy ra khi bạn đọc sách, học hỏi hay bàn luận trong nhóm. Nên nhớ là pháp đàm của chúng ta không phải chỉ là lý thuyết suông, mà bao gồm việc áp dụng giáo pháp vào đời sống và nhìn xuyên suốt những vấn đề của đời sống qua giáo pháp. Chúng ta cũng đã thấy mình cần có đủ cố gắng và năng lực để quán tâm, học hỏi và tham cứu bản tâm. Và chúng ta cũng đã thấy rằng sự theo đuổi học tập này, mặc dù khó khăn, đem lại bình an và niềm vui. Theo cách này, lối sống của chúng ta đã tự nó trở thành con đường giác ngộ. Đây chính là thực tập lối thiện quán đối tượng của tập.